gá vào trong cái sự hiện hữu của người nam và người nữ khi hai điều kiện kia thành tựu. Rồi sao nữa, cái này mới là ghê nè. Nó sẽ nhận cha nó trong tương lai là chồng của nó trong hiện tại nếu nó là con gái. Và nó sẽ nhận mẹ nó trong tương lai là vợ của nó trong hiện tại nếu là con trai. Cho nên cái luân hồi sinh tử nó là vậy đó. Nhìn tất cả mọi người đều là cha mình, nhìn tất cả mọi người đều là mẹ mình. Cho nên trong kinh Bồ Tát Giới, nếu quý vị nào phát tâm thọ ngày mai á, thì có hai loại Bồ Tát Giới căn cứ theo Bồ Tát Giới kinh của ngài Thế Hưng Đại Sư soạn đó, thì có 6 giới trọng và 28 giới nhẹ. Bồ Tát này tôi gọi là Bồ Tát For Sale, Bồ Tát Đại Hạ Giá. Đúng ra đó, đúng ra có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Đây gọi là đạo tục thông hành giới. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn khuyên rằng một người không thể thiếu cái tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh. Cho nên trong này có một cái giới nhẹ đó, là tất cả nam tử là cha ta và tất cả là nữ nhân là mẹ ta. Ta không ăn thịt chúng sanh bởi vì ta không ăn thịt cha ta và không ăn thịt mẹ ta. Nhìn ai cũng là cha mình, mẹ mình hết chứ. Cho nên cái đầu thai nó là như vậy. Trong kinh Nikaya một hôm thì có một vị đệ tử hỏi Phật làm bạch ngài, chúng sanh là gì vậy? Thì Đức Phật mới trả lời là ông hãy nhìn cái đám cỏ ngồi kia, ông hãy nhìn một cái ụ đất ngồi kia, cỏ đếm được bao nhiêu cây, đất đếm được bao nhiêu hòn sỏi, hòn đá đó, chúng sanh giống như vậy. Luân hồi sinh tử nó lẫn lộn với nhau, làm sao ai đếm được bao nhiêu cây cỏ? Thì cha mẹ mình cũng vậy thôi đó. Thì chúng sanh nó là như vậy, luân hồi sinh tử nó vậy. Thế thì còn nếu mà chúng ta giữ tròn 10 giới thập thiện nghiệp đạo đó, thân có 3, miệng có 4, ý có 3, thì tự động cái thần thức của mình nó bay lên trên cao để có thể thành chư thiên, chư tiên, hoặc là có thể thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, A La Hán chẳng hạn. Còn nếu mà phạm tội ngu nghịch và nhất chuyển đề thì cái thần thức tự động đó đi xuống, đi vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nó vậy thôi. Thì cái này thì nó là một cái đề tài khác, tôi không muốn đào sâu vào. Nhưng mà quý vị nhớ một điều là thác là thể phách, còn là tâm tinh anh, nó là như vậy. Thì khi mà Kim Trọng với Kiều gặp nhau rồi thì cô nàng về nằm thấy Đạm Tiên báo mộng như vậy. Thì Kim Trọng gặp người đẹp Thúy Kiều với ai? Không phải Thúy Nga. Thúy Kiều hay là Thúy Văn? Là ai thuộc bài này không? Đào Lòng hay hả? Thúy Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Văn. Mai Công Cách, Tiếp Tinh Thần. Mỗi người một vẻ mười phân vặn mười, vẫn xem trang trọng khắc vời. Cung trăng đều đặn đất ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang. Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da, Kiều càng sắc sảo mặn mà, sao bề tài sắc lại là phần hơn. Làng thu thủy nắc sung sơn, hoa gan thua thắm liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đồ một tài đành họa hai. Thông minh muốn sẵn tính trời, phá nghề thi họa đủ mùi cá ngâm. Ủa sao đọc từ từ chạy đâu mất hết. Cung thương lầu bạc ngũ âm, nghề riêng đúc hồ cầm một chương. Khúc nhà thái lửa lên trương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Phong lưu nắc mực hồng quần, xuân xanh sắp xỉ tới tuồng cập kê. Em đềm tướng rũ màn che, tường đóng ăn bướm đi về mặt ai. Đó là đoạn đầu mà cụ Nguyễn Du giới thiệu như vậy. Hoặc là trăm năm trong cổ người ta, chữ tài chữ mã gì đó. Trải qua một cuộc bế giao, những điều trông thấy mà đau đớn lòng là gì? Vĩ sắc tư phong, trời xanh quán gương thói, má hồng đánh gan đó ha. Thực sự ra đây là một cái tác phẩm, nó có xuất xứ từ bên nhà Minh, bên Trung Quốc thế kỷ thứ 13, thứ 14. Nhưng mà khi mà cụ Nguyễn Du đi sứ qua bên Trung Hoa đó, thì vào khoảng năm 1812-1813, và sau khi về lại đất nước Việt Nam mình, Gia Long lên ngôi năm 1802 xưng hoàng đế, rồi nó giữa thời này thì Gia Long Minh Mạng, Minh Mạng thì lên ngôi năm 1819, thì tác phẩm này được hình thành ở Việt Nam năm 1816. dựa theo tài liệu gọi là Thả Một Bà Lao của thiền sư Nhất Hạnh viết đó, thì bên Trung Quốc nó là một tác phẩm gọi là Thanh Tâm Tài Tử Truyện thôi, hoặc là Đoạn Trường Tăng Thanh, có nghĩa là tiếng kêu xé lòng. Khi về đến Việt Nam thì cụ là một gọi là thần thơ chứ không phải là gọi là một cái vị thi sĩ bình thường. Một cái tác phẩm rất là bình thường bằng chữ Hán được dịch sang tiếng Việt, tôi cũng có đọc cả chữ Hán cổ và tiếng Việt thì tôi thấy nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng qua cái ngòi bút của ngài cũng vô, phải nói là mỗi chữ ấy, là mỗi ý nghĩa, mỗi chữ là mỗi ý nghĩa rất là hay và rất là tuyệt vời. Thế thì cái câu chuyện diễn tả là nhà họ Vương có ba người, Thiếu Kiều, Thiếu Văn và Vương Quang. Bên cạnh đó thì có một cái chàng thư sinh đem cái lòng mến mộ. Và bây giờ thấy nàng Kiều đẹp như vậy đó, thì bây giờ cái người con trai này làm gì? Mê. Bây giờ mà gặp nhau mà thấy xứng nhau rồi là nó I love you liền vậy. Rồi tìm. Nhưng mà ngày xưa ta đâu có nói vậy. Phải lăn la tới gần với người mà mình thương đó, coi thấy có gì đặc biệt không, dòm ra dòm vào. Mà ngày xưa nhà giàu là ta kính cổng cao tường lắm, nhưng phải bây giờ nhà nào cũng không có tường hết, thì ngó từ tường này qua người tường kia được. Ngày xưa thì không có chuyện đó. Thế thì cô nàng cũng biết là anh chàng đang để ý mình, cho nên lấy cái trâm đang cài trong tóc đó, vắt lên ở trên cành cây á. Thì Kim Trọng thì lúc bây giờ thì tìm cách để thuê nhà ở gần nhà của Vương Ông. Thấy cái cành trăm mà vắt vẻo nằm ở trên cành cây thì anh ta sao? Biết là đã có tin vui rồi đó. Bây giờ Kim Trọng làm cái gì? Đâu đơn giản lấy bắt thang lên chứ, đứng dưới sợ lắm. bắt thang lên lấy cái trăm đó, biết là cái người là đã gieo duyên với mình rồi thì giữ cái đó. Cho nên trước khi mà Kim Trọng trở về quê để thọ tang của chú ruột mình á, thì mới cầm cái trăm này ra nè, rằng trăm năm cũng từ đây của tin á, đây là cái điều mà tin á, gọi một chút này làm ghi. Vậy thì Obama tới với Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam mối tình gì mà nói trăm năm? Ôi trời, cái này hay lắm chứ không phải là vậy hả? Thì thôi, cái mối tình chính trị mình khỏi nói, nhưng mà ông biết dùng cái này cũng là rằng trăm năm. Mà trăm năm là để nói nghĩa gì? Trăm năm hạnh phúc. Quý vị được mấy năm hạnh phúc? Ủa sao ai cũng lắc đầu hết. Thế thì nếu mà nói tiếng Anh là what is the happiness, hạnh phúc nó là cái gì, thì tiếng Nga đó người ta trả lời là hạnh phúc là những cái gì người ta đang có, chứ không phải những gì người ta đi tìm. Đa phần ai cũng đi tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đâu có mà tìm. Cho nên thầy Nhất Hạnh mới nói trong cái tác phẩm mà Tri Kỷ Của Buộc đó, there is no way to peace, peace is the way. There is no way to happiness, happiness is the way. There is no way to nirvana, nirvana is the way. Tức là không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc hết, hạnh phúc chính là con đường. Không có con đường nào dẫn đến an lạc hết, an lạc chính là con đường. Không có con đường nào dẫn đến niết bàn hết, niết bàn chính là con đường. Có nghĩa là như thế nào? Khi chúng ta đang sống có nghĩa là chúng ta đang hạnh phúc. Cũng như quý vị 10 ngày này có hạnh phúc không? Quá đi chứ hả? Ở nhà bị chồng la hoài nó có được không? Hay là la ngược lại? Thì 10 ngày này là 10 ngày quá hạnh phúc. Tuy là tốn sức khỏe, ngủ không được, tốn cái này, tốn cái kia, nhưng tôi nghĩ thì đổi lại mình, cái tâm mình nó được an lạc. Hạnh phúc nó không phải là tiền, hạnh phúc nó cũng không phải là sắc đẹp, hạnh phúc nó không phải là sự giàu sang, mà hạnh phúc là những gì người ta đang chứng thực, đang có trong tầm tay của mình. Thầy Nhất Hạnh ví dụ trong cái quyển Tri Kỷ Của Buộc này là, ví dụ một người lên xe TGV từ Bordeaux và hướng tới cái direction ở Paris. Tuy rằng chưa đi đến Paris, nhưng hướng đến Paris thì có ngày có tới không? Ủa sao dưới yếu quá vậy? Tới. Thì câu Phật hiệu của mình niệm Nam Mô Di Đà Phật có nghĩa là mình muốn sinh về nước Phật xứ Sukhavati, tức là cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Tuy là mình chưa sanh nhưng mình hướng đến cái hướng để sanh thì trước sau mình sẽ vậy thôi. Rất là chắc chắn để mình được sinh về. Thì trong lúc mình niệm Phật, trong lúc mình ngồi thiền, trong lúc mình tụng kinh, trong lúc mình trì chú là mình đã chứng thực được cái quả mình đang phát tâm, phát Bồ Đề tâm để làm cái hạnh Bồ Tát hay làm cái hạnh mà muốn vãng sanh về thế giới của Ngài. Cho nên cái điều này rất là quan trọng. Ngày xưa các vị chứng A-la-hán trong lúc còn sống, còn bây giờ thì đa phần muốn thành Phật là sau khi chết thôi. Cái này chết mới thành Phật thì cũng có những loại Phật chết. Nhưng mình phải an lạc thực sự trong cuộc sống của mình, cho nên không đi tìm. Và thường thường Tết ta chúc nhau làm sao?